SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần phát thanh vào tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria, Cố vấn Quỹ ưu bổng và Tự quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những phần trình bày dưới đây chính cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh Lộc, tuần rồi chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý khán giả. Xin anh vui lòng trả lời những câu sau đây. Câu hỏi đầu tiên là tuần trước anh có nhắc nhở là đến ngày 31 tháng 10 là hết hạn nộp thuế. Nhưng cho đến hôm nay tôi chưa có thời gian để nộp thì phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh thì dạ đúng vậy anh, là ngày 31 tháng 10 đó anh, là ngày mà cuối cùng để mà chúng ta nộp hồ sơ thuế cá nhân, tức là cái individual tax return anh, là đó là chỉ áp dụng cho những người nào mà tự nộp hồ sơ thuế lấy mà thôi. Còn nếu mà đã qua một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký thì thông thường á là cái thời hạn á nó cũng còn dài hơn, chứ không có tới tháng 31 tới tháng 10. Dạ thì nếu mà trong cái vị thính giả này, nếu mà trước đã có đăng ký qua cái một cái người tax agent á thì có thể là cái thời hạn nó dài hơn chứ không phải là tới ngày này. Còn nếu mà mình chưa có làm đó thì nên liên lạc để mà gặp với người đại diện khai thuế của để mà đăng ký vào cái list của họ đó, và họ có thể họ xin để mà cho nó gia hạn thêm một thời gian. Dạ thưa anh, còn và cũng nhân đây thì cũng nhắc đó là thông thường anh, là nếu mà mình nộp cái hồ sơ thuế thì sở thuế họ sẽ phạt mình, nhưng mà thông thường á theo chúng tôi được biết á là nếu mà mình nộp trễ nhưng mà mình lấy tiền lại đó thì thường á là sở thuế họ cũng không có phạt mình, tại vì lấy tiền lại. Nhưng mà nếu mà mình cứ trễ hoài đó thì đó là tại vì cái luật đó là khi mà họ yêu cầu chúng ta nộp là tức là họ có quyền họ phạt chúng ta, là cái nó gọi là late lodgement tax, late lodgement đó. Thì cái đó là không cần biết là mình có lấy được lợi hay không thì họ cũng có quyền họ phạt chúng ta, nhưng mà như chúng tôi nói là thông thường thì họ sẽ không có làm cái chuyện đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, đó là trường hợp của một cá nhân, còn nếu mà trường hợp của một công ty thì có lẽ là cái thời hạn mà để nộp khai thuế trễ có lẽ được dài hơn, phải đúng không anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường anh là trong các công ty, các cơ sở đồ này nọ thì thường là qua một cái người đại diện khai thuế thì cái đó thì cái thời gian nó sẽ dài hơn. Còn nếu mà mình không có mà trong cái một cái người đại diện khai thuế đó thì nó cũng giống như cá nhân, tức là cái ngày 31 tới tháng 10 là ngày mà nộp hồ sơ thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, câu hỏi thứ hai là tôi có mua một căn nhà qua Family Trust và nay tôi muốn vào ở, thì có phải đóng thuế không và có được miễn land tax không anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này anh nó cũng khá, nó cũng rắc rối một chút, là cái đó thứ nhất là khi mà chúng ta mở một cái family trust và khi mà chúng ta ở trong đó thì đó là chúng ta sẽ không được khai thuế những cái chi phí rồi này nọ, tại vì ngoại trừ là chúng ta cho mướn mà qua cái nó gọi là commercial rate, tức là cái giá thị trường đó anh, thì là chúng ta được mà thôi. Còn nếu mà chúng ta dọn vào đó ở đó thì rất tiếc, là tại vì cái nhà đó là của cái family trust, không phải là cái nhà mà của chúng ta, tức là cái principal residence á, tức là nhà chính của chúng ta, thì chúng ta mới được miễn cái phần thuế land tax mà thôi, chỉ cái căn nhà mà chúng ta hiện ở. Mà rất tiếc là này là cái chủ nhân là cái family trust chứ không phải là chúng ta, do đó là cái phần mà miễn thuế đó là có thể là sẽ không được đó anh, tại vì cái đó là cũng tùy theo cái land tax là của tiểu bang, do đó là mỗi tiểu bang nó áp dụng cũng khác nhau đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Và câu hỏi thứ ba là tôi đã ký giấy tờ bán miếng đất và người mua đã đặt tiền cọc, nay họ hủy bỏ hợp đồng, vậy tiền cọc tôi giữ lại có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là nó cũng tùy theo trường hợp. Tuy nhiên Thứ nhất là cái số tiền mà chúng ta nhận được đó là không phải là cái income mà nó là có thể là được coi như là một cái capital gain, tức là cái tiền mà lời đó. Và cái đó là cũng tùy theo cái trường hợp. Nếu mà cái ví dụ như là mình bây giờ mình bán nhưng mà bây giờ họ bỏ cái tức là sẽ không có lấy cái dạ thưa anh, thì nếu mà họ cái người bán đó anh, mà cái người mua đó mà hủy hợp đồng đi, thì cái số tiền bán đó mình có thể là mình thí dụ trong 1-2 tháng sau mà mình bán được, thì đó là cái số tiền đó và cộng luôn cái số tiền mà người ta bỏ đó cũng như là cái tiền của chúng ta lời vậy, tức là nó cũng như là một cái capital gains. Và nếu mà cái căn nhà đó là căn nhà mà đầu tiên mà chúng ta ở đó, thì có thể là khi mà mình bán đó, có thể là mình sẽ không bị đóng thuế, tại vì nó cũng như là nó là một cái capital gains, nhưng mà mình được miễn thuế là tại vì cái nhà đầu tiên của chúng ta, do đó là mình có thể là mình sẽ không bị đóng thuế. Còn đối với cái người mua, thí dụ như là họ không mua được cái căn nhà đó và sau này mà họ mua cái căn nhà khác cũng trong cái thời gian ngắn sau đó mà có thể là mua, có thể là mình dùng cái tiền đó cũng như là một cái cost của mình khi mà đi mua nhà đó, thì có thể là sau này đó là trị giá của cái cost của cái nhà mới mình mua có thể là nó thấp hơn. Thì nó tùy theo những cái trường hợp đó, mỗi cái hoàn cảnh đó anh, mà mình mới có thể là mình trả lời cho nó chính xác được. Nhưng mà cái đối với lực đó, là capital gain tax anh, thì nó cũng trigger cái đó, tức là nó có thể là một cái capital gain, tức là lời của mình. Tuy nhiên đóng thuế hay không là cái đó là mình phải coi theo mỗi cái trường hợp nó khác nhau.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là tôi đi làm và có mua bảo hiểm lợi tức, tức là income protection. Nay tôi bị tai nạn và không thể đi làm việc được, và công ty bảo hiểm có trả tiền cho tôi. Vậy tôi có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì như lúc trước mình cũng có trình bày nhiều lần đó anh, là khi mà chúng ta mua bảo hiểm lợi tức, tức là income protection đó, thì khi chúng ta mua đó là hàng năm á, mình trả tiền hoặc hàng từng, thì tới cuối năm khi mà khai thuế thì là mình được xin khấu trừ thuế cái phần đó, là tại vì cái tiền đó để mà nó bảo hiểm cho cái lợi tức của chúng ta. Và khi mà công ty bảo hiểm mà họ trả cho chúng ta đó, thì cái số tiền đó khi mà họ trả thì đó là trả cũng như là thay cho tiền lương hoặc là tiền lợi tức mà kiếm được mà thôi. Do đó cái số tiền đó khi mà mình bị tai nạn mà họ trả cho mình, thì là nhất thiết là những cái số tiền đó mình phải khai thuế, tức là họ coi như là lợi tức của chúng ta, tại vì cái đó là để mà bồi thường cái tiền mà lợi tức của chúng ta mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp nữa là vợ chồng chúng tôi sắp về hưu và có nghe nói là nếu để tiền trong quỹ hưu bổng thì sẽ không bị thuế. Thưa anh, có đúng vậy không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này nó cũng là tùy theo trường hợp và tùy theo tuổi tác của cái người mà hưu đó anh. Thí dụ như là nếu mà chúng ta sau 60 tuổi, như chúng ta biết đó là sau 60 tuổi thì khi mà chúng ta rút tiền từ quỹ hưu bổng ra thì chúng ta sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên cái tiền mà trong quỹ hưu bổng đó chúng ta cũng sẽ vẫn bị đóng thuế như là tất cả những cái lợi tức khác, như những người khác, tức là đóng 15% tiền thuế khi mà tiền quỹ hưu bổng kiếm được. Tuy nhiên khi mà chúng ta 65 tuổi trở về sau mà chúng ta dùng cái số tiền đó để mà cho retirement, tức là để mà tạo ra lợi tức để mà chúng ta hàng năm chúng ta lấy qua cái dạng nó gọi là income đó, thì có thể là chúng ta sẽ không bị đóng thuế trên cái số tiền mà kiếm được từ cái tiền mà hưu mà chúng ta để trong cái quỹ hưu bổng. Tức là ví dụ như là trong cái quỹ hưu bổng đó mình có là 100.000 hoặc là 100.000, thì hàng năm á, nếu mà kiếm được 10%, ví dụ là kiếm được 10.000, ví dụ như vậy, thì 10.000 đó thường là mình phải đóng thuế là 15%. Tuy nhiên nếu mà 65 tuổi mà mình chọn cái cách thức là mình rút tiền ra mỗi năm, nó bắt mình phải rút là một cái tối thiểu là mấy phần trăm, thì khi mà chúng ta dùng cái số tiền đó để mà cho cái thay cho lợi tức của chúng ta đó, thì cái số tiền làm ra được đó sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà cái đó là phải, quý vị phải nên trước khi mà quyết định đó, nên gặp cái người đại diện mà để mà cố vấn về hưu võng, để mà họ chỉ dẫn làm cho nó đúng quá trình thì mình mới được đủ tiêu chuẩn như vậy đó, thì mình mới được cái phần mà miễn thuế đó. Chứ không phải là khi mà về hưu thì như chúng tôi nói đó là tùy theo tuổi tác, tức là trên 65 tuổi đó, thì đó là có thể là sẽ được áp dụng đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi, không biết có giống câu hỏi trên hay không, thưa anh. Tôi năm nay cũng gần 60 tuổi và vừa mới nghỉ việc. Vậy tôi có thể rút hết tiền hưu bổng ra không? Nếu tôi giữ lại và sau này tôi tìm được việc khác, thì tôi có thể rút ra không, thưa anh? Dạ.
Dạ, thưa anh, thì theo cái lịch hiện hành đó anh, là nếu mà chúng ta qua cái tuổi nó gọi là reservation age, tức là qua cái tuổi thứ... tùy theo cái năm sinh của chúng ta, nhưng mà nói tóm lại là từ đây khoảng 57, 58 rồi trở đi đó, là chúng ta có thể chúng ta rút cái tiền đó ra dưới điều kiện là chúng ta nghỉ việc. Và cái ý định, và chúng tôi xin lưu ý cái chữ là ý định, tức là cái intention của chúng ta là không trở lại làm việc nữa, tức là cái ý định thôi. Thì lúc đó cái tiêu chuẩn là chúng ta có thể chúng ta rút cái tiền hưu võng ra. Và nếu mà chúng ta qua 60 tuổi thì cái dưới 60 tuổi đó thì có thể là một phần đó là chúng ta có thể lấy ra không đóng thuế, nhưng mà một phần có thể đóng thuế. Tuy nhiên khi mà chúng ta qua dạng 60 tuổi mà thường á là chúng ta có tiền trong quỹ hưu bổng thì là chúng ta sẽ không có bị đóng thuế đó, ngoại trừ là có những cái quỹ hưu bổng mà nó gọi là untaxed element từ những cái cơ quan chính phủ trước đó anh, thì là còn ngoài ra đó là tất cả đều là được cái phần mà đóng không đóng thuế đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta sau 60 tuổi đó, và sau này mà nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta chán quá, chúng ta nói thôi bây giờ chúng ta đi làm lại đó, thì tới lúc đó là họ sẽ dựa theo cái lực hiện hành lúc đó, là tức là nếu mà bây giờ chúng ta không lấy ra, chúng ta đợi sau này qua 60 tuổi và chúng ta lúc đó chúng ta đã đang đi làm lại, thì rất tiếc là tới lúc đó thì chúng ta chỉ lấy được cái 10% mà thôi, qua cái trường hợp nó gọi là transitional to retirement mà thôi, chứ chúng ta không lấy được hết, tại vì chúng ta lúc đó chúng ta còn đang đi làm. Còn nếu mà chúng ta nghỉ việc, tức là trong cái thời gian mà chúng ta xin lấy tiền super mà chúng ta không có việc làm, thì chúng ta có quyền đủ tiêu chuẩn để mà chúng ta lấy ra. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hy vọng rằng vị thính giả này hài lòng với câu trả lời của anh. Và một câu hỏi cuối cùng đó là có thể cũng quan trọng khi liên hệ tới đời sống của mọi người dân Úc, là thưa anh, câu hỏi như sau. Là hiện giờ thuế nhiên liệu, tức là xăng dầu, có thể nói là lên quá cao và người ta ước lượng là nó sẽ lên đến 2 đô la một lít. Và nhiều phong trào đòi hỏi chính phủ xét lại thuế đánh cho nhiên liệu. Thì thưa anh, liệu rằng vấn đề này khả thi không anh? Với góc độ của một kế toán viên thì anh thấy rằng việc này có thể thực hiện được không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái như chúng ta biết á, là mỗi lúc mà khi mà xăng dầu đó anh mà nó tăng, thường là có những cái chính sách, những cái phần mà chính phủ đưa ra để mà cũng như là khuyến dụ chúng ta, để mà trong nhất là đặc biệt là trong những cái lúc bầu cử đâu, thì có những cái này họ đề nghị là bớt giảm như thế nào. Tuy nhiên như chúng ta biết đó, là cái thuế đó là cái thuế mà nó gọi là indirect tax, hoặc là cái tức là nó đánh trên cái tiền giá xăng dầu trước khi mà nó đi tới mình.
Dạ vâng. Thường đó. Dạ, tiếng Việt gọi là thuế gián thu thưa anh. Dạ.
Dạ. Thì tức là đánh thẳng vào trong cái đó trước khi mà bán cho ra đó. Thì thường đó là những cái thuế đó nó cũng rất là cao đó anh. Thì nó tới khoảng 40 cent, bốn mấy cent một lít. Nhưng mà trong những cái thời gian qua đó là họ còn thêm một cái nữa, là tức là họ tính theo cái giá lạm phát nữa. Những năm trước á, là không có tính lạm phát, nhưng mà sau này thì để mà tính lạm phát tăng nữa, tức là 40.9 thì bây giờ họ lên là 41.2 vân vân. Thì đó là cái đó là mà họ muốn tăng lên. Thì dĩ nhiên á, là khi mà cái thuế này nó thâu được vô nhiều đó, là cái tài chính của nước Úc này nó của mà đó là nó tăng lên thôi. Do đó mà nói là nếu mà được đúng đồ thì nó cũng hơi cũng khó mà thấy mà họ có thể giảm nhiều. Tuy nhiên như chúng ta biết đó, nếu mà chúng ta so sánh là ở mỗi cái tiểu bang đó, ngoài cái thuế này đó là mỗi tiểu bang nó có một cái phần thuế, do đó là cái mức xăng nó sẽ khác nhau. Ví dụ như bên Queensland đó, thì cái mức xăng nó thường đó là nó dài xem rẻ hơn những cái tiểu bang khác, là tại vì đó là họ không có cái thuế trong trong đó. Do đó là mình thấy là hy vọng là cái mức xăng dầu thì nó ảnh hưởng là của thế giới, do đó cũng khó mà chính phủ mà chấp nhận để mà giảm cái tiền excise này. Trước tới giờ thì mình thấy là nó cứ tăng lên thôi chứ nó không có giảm ra, do đó là mình cũng không biết. Tuy nhiên như là giống như là bán rượu alcohol rồi đó anh, thì đó là những cái mà thu lợi nhuận về cho chính phủ là cũng khá nhiều, đặc biệt là nếu về bên alcohol excise, tức là rượu đồ này nọ đó, thì hoặc là thuốc hút đồ này nọ, chúng ta thấy là họ tăng lên cũng khá cao. Còn nếu mà có đó, có một số đó là có những cái phần mà họ sẽ dân dưỡng là tiết giảm đó, thì có cái nó gọi là fuel tax excise, fuel tax credit, thì cái đó thường đó là áp dụng cho những cái mà các cơ sở kinh doanh mà có những chiếc xe mà hạng nặng đồ đó để mà chạy ngoài đường hoặc là đi làm trong farm đồ này nọ đó, thì đó là những cái mà có thể là nó giảm được một phần, thí dụ là 15.4 cent một lít dầu hoặc là xăng cho những cái xe lớn mà chạy ở ngoài đường đó. Đó là những cái mà có thể là sẽ có giảm trong đó, thì họ khi mà họ giảm như vậy thì tức là họ sẽ lựa chọn những cái thành phần nào để mà họ giảm thôi, chứ không có thấy là giảm tất cả đó. Dạ.
Dạ vâng, với câu trả lời của anh Trần Hữu Lộc thì chương trình Thuế Vụ hàng tuần đến đây cũng đã kết thúc. Vâng, xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã nghe theo dõi chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin kính chào Phan Bách và quý khán giả, kính chào về đài chương trình sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.